Chúng ta đang ở tại vườn Lâm Tỳ Ni, một trong bốn Phật tích quan trọng nhất liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật. Nhân dịp này, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài biểu tượng Phật giáo. Bất kỳ một truyền thống văn hóa nào cũng có hàng loạt các biểu tượng. Biểu tượng là ngôn ngữ truyền thông, nó đã diễn đạt một cách rất có chiều sâu, khúc chiết và làm cho người tiếp nhận á trải nghiệm được các nội hàm một cách sâu sắc hơn. Đạo Phật là một nền minh triết lấy trí tuệ làm nền tảng. Việc mô tả các sắc độ của trí tuệ và những cái giá trị tâm linh một cách sâu màu đó, thường ngôn ngữ đành phải bó tay. Biểu tượng đã được sử dụng như là những công cụ để truyền đạt các ý tưởng cao quý đó. Có thể nói trong Đạo Phật, số lượng các biểu tượng lên đến hàng vạn, lệ thuộc vào các trường phái Phật giáo trong lịch sử 2600 năm phát triển của Đạo Phật. Trong buổi chia sẻ này, chúng tôi gửi đến quý vị một vài biểu tượng căn bản có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp cho chúng ta hiểu sâu và hành trì có kết quả những lời dạy cao quý của Đức Phật. Một, biểu tượng đản sinh. Đầu hành hương gần 130 người của chúng ta vừa đi kinh hành 3 vòng trong khuôn viên của chùa Thánh Mẫu Ma Gia để bày tỏ lòng tôn kính trước sự kiện vào ngày rằm tháng 4 trăng tròn ve sắc năm 624 trước Tây lịch. Thái tử Tất Đạt Đa thuộc dòng họ Sakya đã được khai hoa nở nhụy. Sự ra đề của Đức Phật tại đây đó đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong lịch sử phát triển tư tưởng của nhân loại. Để mô tả các cái giá trị cao quý đó đó thì ngôn ngữ văn học Phật giáo dùng các biểu tượng để thay thế cái nội hàm. Sách sử mô tả rằng Đức Phật được hạ sinh ở bên hông phải của Hoàng hậu Ma Gia. Ngay lập tức Ngài chỉ tay lên trời, chỉ tay xuống đất, đi 7 bước về 4 hướng. Mỗi bước chân đi có hoa sen nâng gót ngọc của Ngài. Câu nói nổi tiếng mà người tu học Phật thường biết là trên trời dưới đất ta là hơn hết, vô lượng kiếp sanh tử, đây là kiếp cuối cùng. Ngôn ngữ biểu tượng còn cho rằng là khi sanh Thái tử Tất Đạt Đa thì chính con rồng thiên đã phúng nước, một bên là nước ấm, một bên là nước lạnh, hòa với nhau thì tạo ra dòng nước bình thường. Đó là sự cúng dường đầu tiên nói theo ngôn ngữ tôn giáo và biểu tượng. Thực ra Đức Phật chưa từng sanh ra ở bên hông phải của Thánh Mẫu Ma Gia. Ngài được hạ sinh như bao nhiêu cô cậu bé trẻ thơ khác. Người Ấn Độ dưới ảnh hưởng của văn hóa tôn giáo triết học ở nước này đó không thích nói hoạch toẹt, không thích nói bạch thoại, mà thích nói văn hóa qua các biểu tượng. Giống như trong văn học, một tác phẩm kiệt xuất phải là có rất nhiều các điển tích, thành ngữ, tục ngữ được lồng ghép tạo thành một án văn. mà mỗi câu chữ đòi hỏi đến sự mổ xẻ các biểu tượng, các giá trị, các nội hàm chứa đựng trong đó. Trong nền văn hóa Ấn Độ thời Đức Phật, bên phải tượng trưng cho các tường trọn vẹn, tốt đẹp, hoàn thiện. Thay vì nói là sự sanh ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mang lại niềm vui, nụ cười, hạnh phúc, trọn vẹn, các tường cho cư dân tại đất nước Ấn Độ, xa rộng hơn là tất cả chúng sinh, ngôn ngữ biểu tượng ghi rằng Ngài sanh ra từ hông phải của Hoàng hậu Maya, thế thôi. Trong các loài động vật, cá heo, xin lỗi, có một số loài cá voi được sanh ra ở bên phía phải của cá heo mẹ, vì bộ phận sinh dục nữ nằm ở chỗ đó. Các loài động vật còn lại thì không như thế, cho nên ở nách không phải là cơ quan để tạo ra sự sống. Do đó đọc kinh sách Phật giáo, ta nên nhớ đến lớp ý nghĩa biểu tượng chứa đựng triết lý sâu sắc và những nội hàm muốn gỡ đến chúng ta như là những thông điệp. Do vậy, để hiểu lời kinh Phật dạy đó, ngoài nghĩa đen chữ trắng liên hệ đến văn bản học, chúng ta cần phải giải mã các biểu tượng, vì thông qua đó triết lý được ẩn tàng ở một góc độ có chiều sâu. Sau khi sanh ra, Đức Phật chưa từng bước đi một bước nào. Ngôn ngữ biểu tượng cho rằng là Đức Phật đi 4 hướng. Mỗi hướng đó đi 7 bước. Mỗi bước có một hoa sen. 4 hướng đó chỉ cho 10 phương trời. Gọi tắt của 10 phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Thượng và Hạ. Và tượng trưng cho 4 châu lục trên hành tinh của chúng ta. Ý muốn nói rằng là Đức Phật là người truyền bá chân lý và đem niềm vui an lạc đến cho mọi nơi, không phân biệt cư dân của bất kỳ một châu lục nào. Giới hạn cái ngữ cảnh ra đời của Đức Phật tại Ấn Độ thì 4 hướng đó tượng trưng cho 4 giai cấp. Mà thay vì trong truyền thống của Bà La Môn giáo đó, giai cấp vua chúa sinh ra để làm chính trị, quân sự, quản trị quốc gia, giai cấp Bà La Môn sinh ra làm tu sĩ, quản lý về độc quyền tôn giáo và độc quyền giáo dục, giai cấp thương gia quản trị bao tử của xã hội, giai cấp nô lệ bỏ công sức lao động tài chân để phục vụ cho các giai cấp trên, thì trong đạo Phật đó, 4 giai cấp đó đã bị xóa sổ, và cái hình ảnh 4 phương đó tượng trưng cho thành phần nào trong xã hội của các giai cấp Ấn Độ cũng đều tiếp nhận được giáo pháp của Đức Phật. Số 7 là con số tượng trưng cho trọn vẹn, toàn hảo và tuyệt đối. Bảy ngày, và hầu như là tất cả những cái biểu tượng cao quý đó thì người ta dùng con số 7. Số 7 trở thành số cộng thông của các tôn giáo, chứ không riêng gì đạo Phật. Thay vì nói rằng là sự dấn thân của Đức Phật trong cuộc đời qua 4 hướng 10 phương mang lại an lạc cho số đông, hạnh phúc và phúc lợi cho chư thiên và loài người, thì người ta mô tả rằng là mỗi bước chân đi của Đức Phật có hoa sen nằm gót. Trong kinh điển Pali có một đoạn mô tả về giá trị đóng góp của Đức Phật cho cuộc đời thông qua biểu tượng đản sinh. Lật đứng dậy những gì đã bị ngã xuống, mở ra những gì đã bị úp lại, đem ánh sáng vào trong bóng tối để cho người có mắt tự mình nhận thấy được mọi sự vật. Đó là ba chức năng mà kinh điển Pali mô tả về giá trị đóng góp của Đức Phật cho cuộc đời. Trước thời Đức Phật đó thì xã hội Ấn Độ bị phủ trùm bởi chủ nghĩa thần quyền. Người ta đã quỳ mọp trước các thượng đế và thần linh và trở thành kẻ nô lệ quan quản thông qua việc thực tập kinh thánh Vệ Đà. Triết lý tứ diệu đế mà Đức Phật khám phá đó được xem như là dựng đứng lại những gì đã bị ngã, để cho con người có thể tự mình đứng lên, độc lập khỏi thượng đế và thần linh, trở thành một con người tự do đích thực, sống đạo đức, phát triển trí tuệ, truyền trao tri thức và giáo dục, và tổ chức xã hội theo hướng bền vững, tương thân, tương ái, tương trợ. Trong giáo pháp của Đức Phật là không có sự giấu giếm, không có bí truyền, không có mật pháp. Đức Phật đã lặp lại nội dung đó rất nhiều lần trong suốt 45 năm thuyết giảng của Ngài. Một trong ba bộ kinh điển Vệ Đà thời Đức Phật là thần chú đến hàng ngàn câu. Người theo Bà La Môn giáo tuyên truyền rằng là mỗi một câu thần chú đó có giá trị tâm linh rất lớn, có thể làm cho con người được an vui như ý. Chỉ cần trì niệm câu thần chú vốn là danh hiệu các thần, giao khoán niềm tin cho các thần, thì việc cầu mong gì cũng đạt được như ý. Đức Phật cho rằng đó là một mê tín không có thật, và Ngài khuyên chúng ta hãy dùng trí tuệ để lật ngửa lại hết tất cả những niềm tin sai lầm đã bị úp xuống do tin tưởng vào thần quyền. Tinh hoa của Đạo Phật là giác ngộ. Chữ Phật ở trong thuật ngữ Pali và Sanskrit Buddha chính là người tỉnh thức, người giác ngộ. Tỉnh thức là một trạng thái mở mắt sau một giấc ngủ dài. Đó là một cái động từ rất ấn tượng. Bao nhiêu giấc mộng trong một đêm 8 giờ ngủ trở nên là không còn nữa khi chúng ta mở mắt tỉnh thức. Bao nhiêu nỗi khổ niềm đau của kiếp người sẽ rơi rụng khi chúng ta mở mắt giác ngộ. Vậy Đức Phật khẳng định rằng là tất cả chúng ta đều có tiềm năng tỉnh thức đó, có điều là chúng ta chưa khai thác đúng thôi. Và Đức Phật trao cho chúng ta tứ diệu đế như là tấm bản đồ để tận mắt nhìn thấy được mọi giá trị, an vui và đạt được cái gì đó trong cuộc đời. Thực ra thì chưa từng có chính con rồng phun nước tắm cho Đức Phật, vì rồng là con vật huyền thoại không có thật. Cái hồ nước mà chúng ta vừa ngồi quán chiếu và tụng kinh để nhìn về chùa Thánh Mẫu Ma Gia, đó là hồ lịch sử trước khi hạ sanh Thái tử Tất Đạt Đa. Thánh Mẫu Ma Gia đã tắm. Sau khi hạ sanh Thái tử Tất Đạt Đa, mẹ con của Đức Phật cũng đã tắm tại hồ đó. Nếu thật sự mà có chính con rồng phun nước á, thì làm gì mà có cái sự kiện kinh sách đều mô tả là trước sanh, sau sanh đều tắm ở dưới hồ. Dĩ nhiên vào thời đó cái hồ không làm bằng xi măng, hình vuông bốn cạnh như bây giờ. Vì thời đó người ta chú trọng thiên nhiên, tạo ra những cảnh trí rất là thiên nhiên. Vườn Lâm Tỳ Ni đó là vườn ngự uyển được hai quốc gia coi sóc, cho nên nó là một trong những cái vườn ngự uyển đẹp nhất trên toàn cõi Ấn Độ lúc bấy giờ. Nước mẹ của Đức Phật là Koliya, nước cha của Đức Phật là Sakya. Theo truyền thống của Ấn Độ cổ đại, nhất là ở tại bang Puliya đó, thì phụ nữ trước khi lâm bồn thường có thói quen quay trở về quê ngoại để thăm mẹ. Nó là một nét đẹp văn hóa. Hoàng hậu Maya đã thể theo truyền thống văn hóa tốt đẹp đó, rời Dương Thành Ca Tỳ La Vệ, nơi cách đây khoảng 15 cây số đường chi bay, để hướng về quê của mình. Thì giữa đường chột dạ, bà mới dừng lại tại vườn ngự uyển Đoàn Tùy Tùng á, thì dĩ nhiên là không có đủ các phương tiện y khoa như bây giờ. Cho nên sau khi hạ sanh ra Đức Phật đó, thì mẹ của Đức Phật đã qua đời. Mà nếu dự đoán theo y khoa đó, có thể là xuất huyết sản hậu hoặc một chứng bệnh nghiêm trọng nào đó, không thể tiếp tục sống. Mà ngôn ngữ biểu tượng của Ấn Độ mô tả đó là vì bà hiến tặng cho cõi ta bà này một nhân cách siêu phàm thoát tục, một bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử nhân loại, cho nên phước bà sở hữu quá lớn, không cần phải sống thêm một ngày nào nữa, bà đã đủ tấm visa để sanh về cõi trời đau lệ rồi. Đó là một cách nói rất là lịch sự, rất hay. Thay vì nói là Đức Phật rất là bất hạnh, mồ côi từ lúc lên 7 tuổi, thì người ta dùng một ngôn ngữ biểu tượng khác để mô tả cái sự kiện lịch sử đó. Đó là dân quán đoạn. Còn số 9 đó, tại nền văn hóa của Ấn Độ cổ xưa đã tượng trưng cho cát tường. Và rồng đó là con vật thiêng, được xem như là vệ sĩ. Thay vì nói là chánh pháp của Đức Phật được tuyên bố về sau này qua cuộc đời gương mẫu của Đức Phật, đã có được rất nhiều các vệ sĩ bảo hộ, và rất nhiều người đã truyền bá ủng hộ cho chân lý đó, thì người ta nói rằng là ngài ra đời có 9 con rồng phun nước để tắm cho ngài, vậy thôi. Trên thực tế thì Đức Phật chưa từng chỉ ngón tay lên trời, chưa từng chỉ ngón tay xuống đất, và chưa từng nói câu nói nổi tiếng mà trong dân gian đã từng ghi nhận. Đó là câu được biên tập về sau. Vì Đức Phật là người chủ trương vô ngã. Vô ngã có 3 phương diện. Về phương diện thế giới vật chất thì vô ngã là sự tổng hòa các yếu tố nguyên tử, phân tử hay là lượng tử để hình thành ra một vật thể nhỏ nhất mà chúng ta chưa có thể nhìn thấy được bằng mắt, mà chỉ bằng kiến thiện vi. Vũ trụ vật chất này không có vật thể nào mà không được cấu thành bởi các yếu tố nhỏ nhất, mà giữa chúng có một khoảng cách rất lớn đang vận chuyển không cố định. Vô ngã về phương diện tâm lý học á, là một thái độ khiêm tốn, giản dị, chân thành, bình dân, gần gũi, và đây chính là nghệ thuật ứng xử đắc nhân tâm. Về phương diện nhận thức luận, vô ngã là thái độ thực tập để tách ly nỗi khổ niềm đau ra khỏi thân và tâm. Đức Phật thường dạy trong các kinh: thân thể này, cảm giác này, tri giác này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Do đó tôi không bị kẹt vào thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, mà Hát Việt thường gọi là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Về phương diện luật pháp thì Đức Phật khích lệ chúng ta tôn trọng luật pháp. Về mối quan hệ dân sự thì Đức Phật dạy chúng ta có tinh thần tương thân tương ái, cho nên vô ngã hoàn toàn không đi ngược lại trách nhiệm dân sự và luật pháp, mà ngài chỉ dạy chúng ta cái nghệ thuật để vượt qua nỗi khổ niềm đau khi khổ đau tấn công mình. không có lý gì mà bậc tuệ giác như Đức Phật truyền bá học thuyết vô ngã mà đi lại tuyên bố rằng mình là số một trên đời dưới đất này, không ai hơn. Chuyện đó không có. Trẻ thơ nào khi sinh ra cũng mang tiếng khóc đầu đời ta, đó là một phản ứng sinh học rất tự nhiên vì sự thay đổi đột ngột của khí hậu ở trong bào thai của người mẹ và bên ngoài. Và khi sự sống này được giới thiệu và đi ra bên ngoài đó, thì sự cọ sát giữa mẹ và con dẫn đến cái đau là chuyện thường tình thôi. Ngôn ngữ biểu tượng không thích vẽ khắc cái sự kiện lịch sử đó bằng nghĩa đen và chữ trắng vì nó trở nên phàm tục, cho nên phải dùng những ngôn ngữ rất là dân hóa và tâm linh để biểu đạt cùng một nội dung. Biểu tượng hai, hoa sen. Hoa sen là biểu tượng quan trọng nhất của đạo Phật. Hoa sen được các tôn giáo tại Ấn Độ sử dụng như là biểu tượng tâm linh, và đạo Phật sử dụng hoa sen nhiều nhất trong các biểu tượng vì giá trị tâm linh của nó được đạo Phật khai thác là rất đặc biệt. Trong nhiều kinh, Đức Phật sánh ví Ngài như là hoa sen mọc giữa bùn. Ở một số bài kinh khác thì Đức Phật sánh ví Ngài như là con gà con, đầu đàn, tự mình dùng sức lực và cái mỏ của mình mổ và trục thủng vỏ trứng, trở thành con gà khỏe mạnh mà không cần đến sự trợ giúp của con gà mẹ. Đức Phật dùng hình ảnh mà ai cũng quen biết rằng hoa sen có mặt ở bùn nhơ nước động, sử dụng cái chất liệu bùn nhơ nước động này để làm cho nó trở nên thơm ngát, đặc biệt, vượt trội hơn bất kỳ một loại hoa còn lại nào. Hoa sen có giá trị kinh tế, y khoa, thẩm mỹ, văn hóa, tâm linh và được sử dụng như là những giá trị cao quý. Không có cái gì trong cây sen, hoa sen, ngó sen, hạt sen, gương sen, tâm sen mà không sử dụng được. Đó là những giá trị rất đặc biệt. Ngài đưa ra một loạt các hình ảnh liên hệ đến hoa sen như sau. Hoa sen còn ở dưới bùn, hoa sen ngồi lên giữa nửa mặt nước, hoa sen nổi lên trên mặt nước, hoa sen nở vài cánh, nở phân nửa, nở trọn vẹn. Chúng đều có điểm giống nhau là trong nó có gương, nhụy, cánh và hạt, không thiếu một thứ gì. Và từ đó đó, các tổ sư Trung Quốc đã dùng cái sự kiện đó ám chỉ cho tính nhân quả đồng thời về chánh pháp, tức là có thực tập là có được lệ lạc liền ngay lập tức. Việt Nam vừa chọn hoa sen làm quốc hoa, đó là giá trị đặc biệt, làm tôn vinh ý nghĩa biểu tượng hoa sen ở trong đạo Phật. Bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa quan trọng của Triết Học Đại Thừa có thể được dịch nghĩa đen là kinh Hoa Sen Chánh Pháp. Chánh pháp tức là chân lý Phật dạy được sánh ví như là hoa sen. Tại sao các kinh khác không gọi là hoa sen mà kinh Pháp Hoa lại gọi là kinh hoa sen? Chủ đề chính của bộ kinh này á, Đức Phật giới thiệu về tính giác ngộ hay là tánh Phật, còn gọi là Phật tính, vốn hiện hữu như là những tiềm năng trong mỗi con người và các chúng sinh, dầu trải qua nhiều kiếp sống, tái sanh luân hồi ở nhiều hình thái khác nhau, kẻ khổ người vui, kẻ phàm người thánh, Phật chất đó chưa từng bị mất đi trong mỗi người. Điều mà Đức Phật muốn chúng ta cần phải thừa nhận rằng là nếu các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đã làm được, đang làm được và sẽ làm được, mỗi người chúng sinh cũng có thể làm được như thế. Đó là đánh thức đức Phật bị ngủ quên trong tâm thức của chính mình. Phật và chúng ta khác nhau ở thì quá khứ và thì hiện tại và thì tương lai thôi. Cũng giống như nụ sen và hoa sen khác nhau ở tính thời gian nở của nó, còn các đặc điểm vốn có giống như nhau. Nói cái khác, hoa sen biểu tượng cho Phật tính, tức là sự giác ngộ cao nhất để trở thành Phật. Trở thành Phật thì chúng ta có trí tuệ thấu rõ mọi sự vật hiện tượng. Nhất thiết trí mà Đức Phật nói khác hoàn toàn với tính toàn tri mà các tôn giáo thường gắn ghép cho Thượng Đế của họ. Trong kinh điển của Đức Phật á, Ngài cho rằng đó, bất kỳ ai tuyên bố rằng tôi đạt được nhất thiết trí hay là toàn trí, ngày cũng như là đêm, thức cũng như là ngủ, có thể thấy biết hết tất cả mọi vật như là thấy trong bàn tay của mình. Ngài khẳng định trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ, đó là những tuyên bố rỗng, không có sự thật. Ba tự giác lớn mà Đức Phật đạt được sau 49 ngày thiền định miên mật dưới cội Bồ Đề là túc mệnh minh, tức là trí tuệ, thấu rõ được đời sống quá khứ của mình từ đại cương đến chi tiết. Nhưng để có được cái năng lực đó, Đức Phật phải ngồi xuống và tập trung trong vòng vài giây. Các dữ liệu quá khứ hiện về trong tâm thức của Ngài, và Ngài sử dụng một vài dữ liệu quan trọng để chia sẻ cái chủ nghĩa kinh nghiệm đạo đức cho những người hữu duyên. Lúc nào không sử dụng đến, Ngài khóa lại, và kiến thức về quá khứ đó hầu như không biết đến. Người nào mà lúc nào cũng nhớ nghĩ về quá khứ, bộ nhớ tốt hơn là vi tính, chắc chắn không thể sống được hạnh phúc. Vì Đức Phật đã nói trong rất nhiều kinh, nhớ về một quá khứ huy hoàng, ta sẽ rơi vào tiếc nuối. Tiếc nuối đốt cháy hạnh phúc ở hiện tại. Nhớ về một quá khứ khổ đau, ta sẽ bị ám ảnh, mà ám ảnh là một cái cánh cửa ngăn cản làm chúng ta không trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Tự giác thứ hai là thiên nhãn minh, tức là năng lực trí tuệ thấu suốt được tương lai, sự tái sinh của các chủng loại theo nhân quả và nghiệp rất chuẩn. Tự giác thứ ba là lậu tận minh, nhận thức rất rõ rằng là nỗi khổ, niềm đau, phiền não, nghiệp chướng, tham sân si, chấp thủ và dây mơ rễ mát của chúng đã được chuyển qua đến tận gốc rễ, như là cây cao, cây dừa đã bị chặt đứt ngọn thì không thể nào tái sinh được nữa. Đức Phật khẳng định trong hàng trăm bài kinh, lậu tận thông là hiện hữu, thường xuyên, không gián đoạn. Túc mệnh thông và túc mệnh minh, khi nào cần thì Đức Phật mở tầm mắt để nhìn và cảm nhận, chia sẻ lại cho chúng ta biết. Không thể có tình trạng ngày cũng như là đêm, tức như là ngủ, thấy rõ biết hết mọi thứ. Trí tuệ của Phật là một nhận thức không bị những mê tín dị đoan, phong tục tập quán, những kiên cử sai lầm chi phối. Thế giới quan và nhân sinh quan được Đức Phật ghi nhận đó là phù hợp với quy luật duyên khởi, theo công thức cái này có, cái kia có. Đó là một loại trí tuệ giúp cho chúng ta đạt được niết bàn an vui hạnh phúc ở kiếp này. Khi đạt được niết bàn thì không còn trạng thái bị thối chuyển, lùi sụp, thay đổi. Bản chất của trí tuệ Phật là thế. Dùng hình ảnh hoa sen để mô tả về trí tuệ Phật chúng ta thấy là cái sắc độ mô tả nó có chiều sâu, do bản chất hoa sen sử dụng bùn nhơ nước động để tạo ra hương sắc đặc biệt. Và theo triết học này đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta đó, là không nên trốn bỏ cuộc đời, không nên bi quan yếm thế ở cuộc đời, mà phải bản lĩnh giáp mặt cuộc đời để nhìn thấy tất cả những nỗi khổ niềm đau đang có với mình là cái gì, nguyên nhân từ đâu, và phải tin tưởng vượt qua bằng phương pháp chánh đạo gồm có 8 yếu tố: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đại học Na Lăng Đà của Phật giáo là đại học đầu tiên trên hành tinh. Đó là nơi đào tạo nhân tài tri thức cho khu vực và cho toàn nước Ấn Độ. Các nhân sĩ tri thức và tu sĩ Bồ Tát nổi tiếng trong lịch sử truyền đạo của Phật giáo tại Ấn Độ xuất thân từ đại học A Nan Đà. Mà La Nan Đà đó có nghĩa đen đó là knowledge giver, tức là nơi tạo ra tri thức. Mà nghĩa đen của chữ Na Lâm á có nghĩa là hoa sen, mà hoa sen tượng trưng cho trí tuệ. Cho nên ngôn ngữ biểu tượng về sự ra đời của Đức Phật mô tả mỗi bước chân của Đức Phật có một hoa sen năng gót là thế. Thực ra thì hoa sen rất dễ bị gãy gãy gọng. Một con ếch, con nhái đó, nằm ở trên nó còn chịu không nổi. Lấy đâu một cậu bé mà như Đức Phật á, 4,5 kg, ngày cao 1 thước 9, làm sao mà chịu đựng nổi? Cho nên ta phải nên hiểu đó là biểu tượng. Như vậy khi làm gì liên hệ đến hoa sen, chúng ta nên liên tưởng biểu tượng trí tuệ. Các Phật tử chắp tay chào quý thầy, quý sư cô. Các thầy, các sư cô chào nhau bằng chắp tay. Rồi các thầy, các sư cô hồi đáp lại quý Phật tử cũng bằng cái chắp tay, là để tượng trưng cho việc nhắc nhở tính Phật ở mỗi người, để chúng ta sống trí tuệ hơn, thông minh hơn, sáng suốt hơn. Đó là văn hóa giao tế, giao tiếp ở trong đạo Phật. Ngày nay người dân Ấn Độ, Miến Điện, Tích Lan, Bhutan, Nepal, Thái Lan, Lào, Campuchia và Bangladesh vốn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa của đạo Phật vẫn chào nhau trong dân sự bằng sự chắp tay, là phát xuất từ cái ý nghĩa biểu tượng trí tuệ. Thì sư Nhất Hạnh vừa vào đó có 2 câu thơ: búp sen tay tặng người một vị Phật tương lai. Khi mình chào nhau bằng cái nụ sen tay đó, chúng ta mong mỏi và gợi nhắc cái người được chúng ta chào hãy ứng xử bằng chất Phật, hãy nỗ lực để trở thành Phật trong tương lai. Đó là một cái văn hóa chào rất lịch sự, vượt trội hơn văn hóa phương Tây. Chắp tay để chứng tỏ rằng là hai bên không có vũ khí, đến với nhau bằng sự thân thiện, bằng tình thân hết. Và chắp tay nó nói lên rất nhiều thứ. Và do vậy các Phật tử đi chùa nên làm quen với văn hóa chắp tay. Ba ấn tướng quan trọng liên hệ đến cuộc đời Đức Phật. Vài hôm nữa khi có mặt tại Bồ Đề Đậu Tràng, chư tôn đức và các quý Phật tử sẽ thấy ba ấn tướng quan trọng mà rất tiếc trong lịch sử truyền đạo 2000 năm tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Tây Tạng. Các ấn tướng đó ít khi được biết đến. Thứ nhất là tượng Đức Phật thiền định. Lòng bàn tay trái đặt lên lòng bàn tay phải, hoặc lòng bàn tay phải đặt lên bàn tay trái, để ở ngang rúng. Thiền định là ấn tướng quan trọng mà theo đạo Phật đó có thể làm cho con người nương vào biểu tượng này mà chuyển hóa tất cả nỗi khổ niềm đau gắn kết gốc rễ từ tham lam, giận dữ, si mê và chấp thủ. Đặt lòng bàn tay lên nhau nhìn ở một góc độ nào đó là hai hoa sen đang chồng lên nhau, để gợi mở rằng là trí tuệ là chiếc chìa khóa vạn năng có thể tháo mở hết tất cả các phấn nạn của cuộc đời, không có giải pháp nào cao hơn. Sở dĩ mà Đức Phật khẳng định như thế là vì Ngài đã trải qua 6 năm tu khổ hạnh tại núi khổ hạnh, mà người Ấn Độ theo Bà La Môn giáo đó quảng cáo rằng đây là phương pháp tâm linh quan trọng nhất và là con đường độc lộ để giải quyết cái khổ sanh tử của kiếp người. Đức Phật đã trải qua hết và thấy rằng khổ hạnh chỉ là cho con người không đam mê vào dục vọng thôi, nhưng không thể nào làm cho tâm trở nên tỉnh thức được. Cho nên Ngài đã từ bỏ và dùng trí tuệ để soi sáng cuộc đời mình, phương pháp tu, khám phá ra con đường tâm linh mới, được hiểu là Đạo Phật. Cho nên biểu tượng thiền định đó là một búp sen đôi và là chìa khóa trí tuệ đôi nhằm giải quyết các phấn nạn. Khi ngồi trong tư thế hoa sen thì bàn chân phải đặt lên trên đùi trái, bàn chân trái đặt lên trên đùi phải, đó được gọi là tư thế hoa sen trọn phần. Hoa sen bán phần á thì chúng ta chỉ chéo một chân thôi, bàn chân phải chéo lên đùi trái hoặc là bàn chân trái chéo trên đùi phải hết. Và tư thế ngồi này đó được văn hóa Phật giáo lý giải là sự âm dương giao. Âm và dương trong một cơ thể con người đang giao thoa với nhau. Hai chân trở thành là âm dương giao và hai tay cũng âm dương giao. Và cái vận hành trọn vẹn giữa âm và dương trong một cơ thể sẽ tạo ra cái hài hòa của khí. Vận chuyển của khí trong cơ thể sẽ tạo ra cái năng lượng sức khỏe, giúp cho người thực tập đó trải nghiệm được cái sự an lành, vững chãi, thông dong, tự tại, thảnh thơi. Từ đó, biểu tượng ngồi xếp bằng hoa sen trong tư thế thiền định trong giáo Phật giáo được hiểu là sự chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Cho nên mỗi khi bị khổ đau tấn công, thay vì một số người có khuynh hướng đó tự tử chết hay là điên loạn do chịu không nổi, trầm cảm do vì bế tắc quá dài, mượn quán nhậu, quán bar hoặc là những nơi hưởng đồ ăn chơi để giải sầu, thì theo Phật giáo đó là những con đường dẫn đến sự bại vong nhiều hơn. Đạo Phật dạy chúng ta là hãy điềm tĩnh ngồi tĩnh tọa, quán chiếu để dùng trí tuệ sâu lắng đánh giá cái gốc rễ của bế tắc, và tuần tự chúng ta sẽ tìm ra được những giải pháp cho chính mình. Khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2008 đến năm 2012 đó đã kéo theo cái chết của một số tỷ phú, triệu phú, dẫn đến những bất ổn đời sống xã hội cho hàng triệu gia đình trên toàn cầu. Nỗi khổ niềm đau đó là rất lớn. Có nhiều người từ khổ đau này dẫn đến khổ đau khác do vì thiếu giải pháp. Tư thế thiền định là một quyết tâm giúp cho chúng ta giải quyết vấn nạn từ ngay cá nhân của mình, thay vì con người có khuynh hướng đổ lỗi cho Thượng Đế, thần linh, số phận, rồi hên xui may rủi và sự ngẫu nhiên. Tư thế thứ hai là tư thế xúc địa, lòng bàn tay trái áp lên trên đùi trái, và bàn tay phải đó thì giơ lên như thế này, ngửa ra và giơ lên. Có nơi thì thay đổi cái ấn đó trở thành là bắt tay như thế này. Xúc á là tiếp xúc hay là đi vào. Địa đó là địa cầu, tức là lòng cuộc đời. Xúc địa ấn là chủ trương quan trọng của Đức Phật nhằm khích lệ tất cả các tu sĩ và Phật tử cần phải chủ trương nhập thế, đi vào cuộc đời, giáo hóa cuộc đời để làm cho cuộc đời ngày càng được hạnh phúc hơn, bình an hơn. Khoảng chưa đầy một năm đầu, do vì chưa có chùa, Đức Phật phải bất đắc dĩ sống ở trên núi Linh Thú. Chúng tôi phải dùng cái từ là bất đắc dĩ. Vì 6 năm khổ hạnh ở trên núi khổ hạnh, Ngài đã thấy là không có cái tác dụng gì đâu. Thì mỗi ngày các tu sĩ ngủ ở dưới gốc cây, và sáng hôm sau thức dậy làm các Phật sự, vào kinh hành để quá độ, tối về lại tiếp tục ngủ dưới gốc cây. Sau khi vua Tằng Bà Sa La giác ngộ, trở thành là đệ tử tại gia của Đức Phật, ông đã cúng chùa ngôi vừa Ngự Uyển Trúc Lâm để xây chùa Trúc Lâm cho Đức Phật. Từ đó Đức Phật đã không còn ở trên núi Linh Thú nữa, mặc dầu khoảng cách địa lý giữa núi Linh Thú và chùa Trúc Lâm chỉ có 2 cây số đường chim bay thôi. Núi Linh Thú không có hùng vĩ như là núi Yên Tử của Việt Nam. Chiều cao của Linh Thú chỉ bằng 1/10 của Yên Tử, mà Đức Phật vẫn không ở trên núi vì khó khăn cho bá tánh trong việc đến học hỏi chánh pháp và thực tập chánh pháp với Ngài. Năm thứ 2 sau khi giác ngộ cho đến lúc qua đời, Đức Phật chưa từng ở núi. Ngài chỉ ở đồng bằng, và nơi nào Ngài xây các chùa, lập đạo tràng cũng đều cách trung tâm tầm 2 cây số thôi. Đó là cái khuynh hướng nhập thế của Đức Phật. Hai nghìn năm qua thì Phật giáo Đại Thừa tại Trung Quốc á, đi theo 2 thiên cực. 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc là do Trung Quốc lập ra. Đức Phật không hề chủ trương một đạo Phật tông phái. Đức Phật chỉ chủ trương tứ diệu đế là con đường duy nhất để giải quyết các vấn nạn khổ đau. 10 tông phái của Trung Quốc được phát triển thành 14 tông phái ở Nhật Bản, có thể được chia làm 2 nhóm. Một nhóm đi về tín ngưỡng bình dân và một nhóm đi về triết lý cao siêu. Nhóm tín ngưỡng bình dân gồm có 2 tông, đó là Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Các tông còn lại đó thì đi về triết lý quá cao mà người Phật tử tại gia đó vốn không tế. Các bản kinh lập tông của các tông phái còn lại, chẳng hạn như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, ở các nước có trường Phật học được giảng dạy vào chương trình thạc sĩ năm thứ 2 hoặc là tiến sĩ năm thứ nhất, cử nhân vẫn chưa học. Nhưng tại Trung Quốc đó thì lại truyền bá một cách quá rộng rãi cho người Phật tử mới bắt đầu vào chùa. Từ đó dẫn đến một cái kết quả rất là đáng buồn, đó là đại đa số Phật tử theo Bắc Tông chẳng hiểu về những lời dạy căn bản và triết học căn bản của Đức Phật là gì. Đang khi đó Tịnh Độ Tông và Mật Tông là truyền bá một đạo Phật tín ngưỡng quá nặng, cho nên nó không đáp ứng được các cái nhu cầu nghiên cứu học hỏi của giới tri thức và giới trẻ. Và đạo Phật Trung Quốc á, ở một cách thức nào đó có thể được xem là đạo Phật xuất thế, tức là hướng mọi người, bao gồm người tại gia, đến con đường giải thoát. Việc đó là không thể thực hiện được theo tư tưởng của Đức Phật trong các kinh. Định nghĩa trong các kinh về một bậc thánh được hiểu rất đơn giản theo Đức Phật như sau: ai chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê thì chứng quả thứ nhất của dòng thánh, giải quyết tất cả dư mơ rễ má của tham ái sân hận si mê, đương sự sẽ chứng được thánh quả A-la-hán, kết thúc sanh tử. Người xuất gia mới có điều kiện để giải thoát sanh tử. Người tại gia đang sống đời sống vợ chồng và tình yêu, tức là đang kẹt vào từ trường của tham ái, thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi sanh tử. Đó là chân lý mà Đức Phật khẳng định. Ngài sánh ví hai lối sống đó trong hàng trăm bài kinh Pali như sau: đời sống của người xuất gia giống như là đang ngồi ở ngoài trời, đời sống của người tại gia đang ngồi ở trong mái ấm gia đình bị phủ che, nó tạo cái cảm giác an toàn bởi mưa gió, an ninh bởi trộm cướp, nhưng nó lại trói buộc ở bên trong. Còn người xuất gia thì quang đãng ngoài trời, tự do đích thực. Đó là hai lối sống khác nhau, hỗ trợ cho nhau. Không phải gặp ai Đức Phật cũng khuyên đi tu, vì họ không có sở trường tu, hạt giống tu thì tu không có kết quả. Gặp các Phật tử giỏi, Đức Phật khích lệ họ tham gia vào các hoạt động chuyên ngành của họ, để họ trở thành những nhân tố đặc biệt đóng góp cho xã hội và cộng đồng. Còn ai có hạt giống tu, thể hiện qua đời sống độc thân, giản dị, không trang sức, không hưởng thụ, không ích kỷ, có tâm cầu học, hài hòa, phụng sự, dấn thân, vô ngã và thích yên tĩnh, thì hạt giống tu quá nhiều thì khi đi tu, sự tiến bộ tâm linh và đạo đức rất nhanh. Hàng triệu các tu sĩ tu suốt cả một kiếp người, số lượng chứng đắc đôi lúc chưa đầy một bàn tay. Người tại gia thì không thể giải thoát được. Ngay cả sống độc thân do ly dị, hay là không thích lấy chồng, lấy vợ, hoặc là một trong hai người qua đời trước, thì những cái tâm lý về ái dục vẫn còn tồn động dưới nhiều hình thức vi tế khác nhau, thì vẫn chưa chuyển hóa được sanh tử. Cho nên người tại gia theo quan điểm của Đức Phật không cần phải giải thoát, chỉ cần sống hạnh phúc, trở thành bậc chân nhân mẫu mực để đóng góp cho gia đình và xã hội. Ai cảm thấy hạnh phúc trần đời đó là không thỏa mãn vì cái tâm của mình rộng hơn, thì hãy mạnh dạn trở thành người xuất gia. Nếu có hôn thú thì phải ly dị, tức là được sự cho phép của người còn lại. Trên 18 tuổi, dầu cha mẹ không cho phép, đi tu vẫn hợp pháp. Dưới 18 tuổi phải được sự đồng ý của cha mẹ. Đức Phật dạy rất tôn trọng luật, và điều đó rất là phù hợp với xã hội hiện đại. Cho nên ấn tướng xúc địa là tượng trưng cho sự nhập thế của Đạo Phật. Mà rất tiếc, Đạo Phật Đại Thừa theo nhãn quan của Trung Quốc và Việt Nam đó, đi về cái hướng xuất thế quá nhiều. Đến độ là các nhà nho trong lịch sử tại các nước ảnh hưởng theo Trung Quốc, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên, đã tấn công Đạo Phật, cho Đạo Phật là yếm thế. Cái ngộ nhận đó một phần là do các tu sĩ Phật giáo truyền bá một Đạo Phật rất khác với Đức Phật lịch sử. Nhưng khi các nhà nho tri thức đó cuối đời không còn làm quan nữa, đọc sách Thánh Hiền ở Tứ Thư Ngụ Kinh không thấy thỏa mãn, đọc vào sách Phật mới thấy, trời ơi, từ đó giờ mình đã hiểu sai Đức Phật, tấn công sai Đức Phật, họ sám hối Đức Phật, và trong số đó có nhiều nhà nho tri thức đã trở thành tu sĩ. Sẽ là một sai lầm lớn nếu ai cho rằng chỉ có nho giáo mới có các chủ trương tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trong kinh Phật dạy những điều đó nhiều hơn là tứ thư của kinh nữa. Quyển kinh Phật cho người tại gia khoảng 6 tháng nữa được chúng tôi xuất bản do Dịch Sục Thông, gồm có 75 bài kinh dành cho người tại gia, trong đó có 7-8 bài kinh dạy về nghệ thuật làm vua và quản trị đất nước, khoảng 10 bài kinh nói về công bằng xã hội, tự do dân chủ, phát triển đất nước, có những bài kinh dạy về đạo đức để sống an lành hạnh phúc, có những bài kinh dạy về nghệ thuật chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, có những bài kinh dạy về thế giới quan và nhân sinh quan, hầu như không có vấn đề gì Đức Phật không đề cập đến, vì Đức Phật chủ trương nhập thế. Ấn tướng thứ ba là chuyển pháp luân, thì hai tay bắt ấn để trước ngực. Chuyển pháp luân là lăn chuyển chánh pháp vào trong cuộc đời, tức là giảng kinh, thuyết pháp, truyền chân lý, khai tâm, mở trí, giúp cho cuộc đời không còn bị mê tín dị đoan nữa. Vai trò trí tuệ được đề cao số một trong đạo Phật. Vai trò niềm tin không đặt vấn đề được đề cao trong tất cả các tôn giáo nhất thần và đa thần. Đó là sự khác nhau rất căn bản giữa đạo Phật với các tôn giáo. Đức Phật nói trong các kinh, trí tuệ là sự nghiệp, tức là trí tuệ là chiếc chìa khóa mở cửa sự thành công trong nghề nghiệp và trong đạo nghiệp. Các vấn nạn gì lớn nhỏ, quá khứ, hiện tại, vị lai, nếu dùng chìa khóa trí tuệ, chúng ta cũng đều có những giải đáp. Chuyện pháp luân của Đức Phật đó, được hiểu là gồm có 4 bước: nhận diện khổ đau, không đào tẩu, không cường điệu, không phớt lờ, truy tìm nguyên nhân gắn kết với tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ, thừa nhận hạnh phúc có thật, vượt trội và chuyển hóa khổ đau, và thực tập bằng bát chánh đạo như vừa nói khi nãy, hoàn toàn không có yếu tố tha lực lệ thuộc vào thần linh. Ấn tướng thứ tư là tướng vô ý, bàn tay trái duỗi thẳng xuống mặt đất, ngửa mặt bàn tay ra, bàn tay phải duỗi thẳng lên trên như thế này, có nơi để ngang vai. Vô ý là không sợ hãi, vốn được xem là kết quả của sự thực tập đạo đức và tâm linh. Chuyển pháp luân á là nguyên nhân, mà vô ý là kết quả, tức là nơi nào có lăn chuyển mới xây chánh pháp, thực tập lời kinh Phật dạy thì nơi đó không còn nỗi sợ hãi do mê tín dị đoan, do khổ đau, do phạm pháp, do lỗi lầm chi phối và thương tổn chúng ta được nữa. Hai tượng Phật to lớn tại Afghanistan bị Hồi giáo Taliban bắn rút kép để phá là hai tượng Phật được khắc theo ấn thế vô úy, tức là không sợ hãi. Hai ngày trước khi chúng ta kết thúc chuyến hành hương, ta sẽ vào thăm viện bảo tàng Sanat. Nơi đây có rất nhiều các tượng Phật với 4 ấn tướng vừa nêu, và đặc biệt là tượng vô úy thể hiện sự không sợ hãi. Ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Tây Tạng, ấn tướng vô úy và xúc địa hầu như ít khi được đề cập đến. Nếu không nói là hầu như không có. Do vì ta bỏ dần các cái biểu tượng văn hóa Phật giáo gốc, tản độ, cái ảnh hưởng của văn hóa phong tục tập quán dân gian nó can thiệp quá nhiều, đã làm cho người ta quên dần một đạo Phật quy chất. Chuyến hành hương đạo Phật ngày nay do chùa Giác Ngộ tổ chức á, chúng tôi nhằm giới thiệu đến chư tôn đức và các quý Phật tử một đạo Phật lịch sử trên nền tảng một Đức Phật lịch sử vốn khác rất xa với đạo Phật tôn giáo và Đức Phật tôn giáo. Đức Phật tôn giáo thì có rất nhiều văn hào quang, nhiều huyền thoại và nhiều cái ngôn ngữ biểu tượng. Rồi Đức Phật lịch sử đó thì rất là thiết thân, gần gũi với con người và đời thường của chúng ta. Cho nên những gì Đức Phật lịch sử làm đó, con người chúng ta đều có thể bắt chước và làm thành công. Đức Phật tôn giáo trong các kinh thường mô tả là cái gì cũng là đóng kịch hết. Thuật ngữ đóng kịch ở trong kinh điển gọi là thị hiện, Đức Phật Tôn giáo được mô tả như sau: Ngài đã thành Phật, rồi từ cõi trời mới giáng thân xuống, mượn Hoàng hậu Ma Gia để có mặt trên cuộc đời, rồi giả vờ yêu công chúa Gia Du Đà La, sau đó là chán cuộc đời, rồi giả vờ đi tu. Đi tu xong rồi giả vờ tu có hạnh, tu hành xong rồi phát hiện ra chánh đạo, bắt đầu trở thành làm Phật. Tức là một cái quá trình đóng kịch thôi, để cho người ta bắt chước và làm theo. Trên thực tế, về phương diện lịch sử, Phật Thích Ca là người khai sáng ra đạo Phật. Cái Phật quá khứ chưa từng có. Nhưng mà ở Ấn Độ, nếu chúng ta không gắn kết với truyền thống thì quần chúng ta không tin. Các đạo sĩ Bà La Môn phải tự xưng mình là hóa thân của Thượng Đế thì quần chúng người ta mới tin ào ào, làm theo những lời khuyến tấn. Còn Đức Phật phải khiêm tốn rằng là Ngài chỉ là người khám phá chân lý thôi, chứ Ngài không tạo ra chân lý. Trước Ngài có các Đức Phật quá khứ để nhằm khẳng định rằng là chân lý đó là bất di bất dịch, quá khứ cũng thế, hiện tại cũng thế và tương lai cũng thế. Đó là một sự khiêm tốn vĩ đại, một đóng góp không tác quyền. Tác quyền có thể làm cho người sở hữu nó trở thành tỷ phú như Bill Gates, Jack Robert của trang mạng xã hội và nhiều nhân vật khác. Nếu Đức Phật công bố tác quyền về chân lý mà Ngài khám phá, Ngài trở thành là đại tỷ phú. Nhưng Ngài không mang đến. Ngài trở thành là đại tỷ phú của trí tuệ, và bố thí chúng ta trí tuệ miễn phí 100% để chúng ta được ăn vui hạnh phúc. Cho nên ngày hôm qua, ngày hôm nay và những ngày về sau của chuyến hành trình tâm linh về Đức Phật đó, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về Đức Phật lịch sử, vốn có thể khác ít nhiều với hình ảnh Đức Phật mà chúng ta tiếp nhận trong các chùa qua các phong tục tập quán. Ấn tướng thứ năm là ấn tướng hòa bình, thường có ở các nước Phật giáo Nam Tông như Thái Lan, Lào, Campuchia. Đây là một ấn tướng ứng dụng của tướng vô úy. Hai bàn tay để ra phía trước thẳng bon như thế này, ngửa lòng bàn tay lên hoặc hơi dùng cổ tay lại để song song với nhau. Như vậy khi ta đến chiêm bái một Đức Phật với ấn tướng hòa bình á, thì lời nguyện cầu của chúng ta là nên hướng về hòa bình thế giới, mặc dù không phải do cầu nguyện hòa bình mà thế giới được hòa bình. Trải nghiệm cái ấn tướng hòa bình với cái tâm niệm chia sẻ sự hòa bình, chúng ta thực tập lòng từ bi với người thân, với các loài động vật, với các thảo mộc, để mong cho cái năng lượng từ bi đó nó lan tỏa khắp mọi nơi. Nhờ đó ta trải nghiệm lời nói từ ái, hành động từ ái, buông vũ khí, bỏ sân hận, đến với nhau bằng tình thân thương, rộng lượng, tha thứ, không chấp trước, không bắt bẻ, không chì chiết, không quyền rủa, dù cáo, dù khống thị phi, vốn làm chúng ta chia cắt nhau. Bốn ấn tướng đầu chúng ta sẽ lần lượt thấy ở Bồ Đề Đậu Tràng và nhiều nơi khác. Còn ấn tướng thứ năm thì thấy ở các nước Nam Tông thôi. Đó là những biểu tượng rất đẹp, rất hay, rất có giá trị mà người tu học Phật nên trải nghiệm để phát triển cái trí tuệ của mình. Biểu tượng cuối cùng đó là biểu tượng bảy tuần thất. Bảy tuần thất là một trong những mặc định về thời gian tối đa mà một con người hay là các loài động vật sau khi trút hơi thở cuối cùng đó phải tái sinh theo sự dẫn dắt của nghiệp. Đây là học thuyết không do Đức Phật nói, chỉ được phát triển trong đạo Phật, phát triển về sau. Trong kinh điển Nguyên Thủy, Đức Phật khẳng định rằng là sau khi tắt hơi thở đó, phần lớn tâm thức của con người và chúng sinh tái sinh liền ngay lập tức. Cái động tác tái sinh đó nó diễn ra trong vòng vài tích tắc thôi, là qua một chút sống mới đó. Kinh Trung Bộ, Đức Phật nêu ra bốn yếu tố hình thành mạng sống như sau: A. Tinh cha, B. Trứng mẹ, C. Trứng và tinh cha giao hòa trong ngày mà người mẹ có thể thụ thai, D. Trong vũ trụ bao la này có một chúng sinh nghiệp cảm tương thích, tức là có cùng một số nghiệp vừa qua đời. Thiếu một trong bốn yếu tố vừa nêu, sự tái sinh khó diễn ra. Có người đặt câu hỏi, vậy trong tình huống có một người chết bất đắc kỳ tử vào ban ngày, nơi mà cái hoạt động quan hệ vợ chồng đó không diễn ra, thì làm sao có chỗ để tái sinh ngay lập tức? Ý tưởng trả lời trong kinh là vũ trụ bao la này có nhiều hành tinh. Trong số nhiều hành tinh đó có những hành tinh có sự sống của con người, cho nên không tái sanh ở hành tinh này thì ở hành tinh khác. Trong vũ trụ, chứ là trên hành tinh này có nhiều quốc gia khác nhau, thì ban đêm ở nước này có thể là ban ngày của nửa kia trái đất. Cho nên chúng ta đừng bận tâm và sợ rằng là không có chỗ để tái sinh. Nghiệp không cho phép chúng ta trì hoãn, đào tẩu, lũng đoạn, hối lộ, hay là để tìm sự bao che. Cho nên có muốn ở lại với gia đình, các hương linh đều phải ra đi. Đạo Phật Đại Thừa đặt ra một cái giả thuyết phòng hờ là vì nghiệp cảm tương thích, cho nên có những trường hợp á, tái sanh nó không thành tựu. Ví dụ sanh xin lỗi, có mặt trong một bào thai được vài ba ngày, do bất cẩn, do bệnh tật mà người mẹ sảy thai hoặc là bị phá thai, thì mầm sống đó là phải tiếp tục ra đi thêm một lần nữa để tái sanh một lần nữa. Và lúc đó cái sự tái sanh nó phải diễn ra khác thời gian, chứ không thể chung thời gian được. Con số 7 là mặc định số tối đa. Và mỗi một tuần thất đó, thì Phật giáo Tây Tạng tổ chức các cái hướng dẫn tâm linh chuyển hóa tâm thức cho người quá cố, để cho người quá cố đó tu luyện theo, nhờ đó tái sanh một cách nhanh chóng. Thực ra đó là những cái hướng dẫn thêm mang tính phòng hờ. Các hương linh sau khi chết 2 giây, 3 giây, vài 3 phút là tái sanh hết. Mặc dù thế, Phật giáo Đại Thừa vẫn khuyên chúng ta tổ chức cúng thất 7 tuần rất lợi lạc. Lợi lạc thứ nhất, khi tổ chức cúng thất tại chùa thì cái không khí tang tóc rồi thương tưởng người quá cố đó được giảm đi so với là cúng tại nhà. Và người thân của chúng ta đã có được cơ hội đến chùa, nhờ đến chùa cho nên trở thành Phật tử, rất là có lợi. Thứ hai, trong các tuần thất và ngày lễ dỗ, nếu cúng tại nhà đó, thì đàn ông Việt Nam ở vùng quê và ngay cả thành thị có thói quen sau khi cúng là nhậu. Như vậy nhậu là chính mà cúng là phụ thôi. Còn chị em phụ nữ đó gặp nhau để nói chuyện trong nhà, ngoài phố, nhỏ to, toàn là chuyện thị phi. Ở những vùng thôn quê đó thì đánh bài tứ sắc nữa. Vào chùa thì không thể như thế. Cho nên ta lại học thêm những văn hóa của Phật giáo, thế là chúng ta có một nếp sống thanh cao hơn, tốt đẹp hơn. Cúng tại chùa đó thì còn có lễ thứ ba là không có gieo sát nghiệp. Còn cúng tại nhà đó ta phải đãi thức thực phẩm mặn. Thành thị thì mua thực phẩm đã nấu rồi, thôn quê đó thì phải thọc quốc heo, cắt cổ gà. Như vậy ta mong mỏi cho hương linh được tái sinh, có được tuổi thọ trong kiếp sống tương lai, người còn sống được được an vui hạnh phúc, nhưng ta lại tiếp tục gieo nghiệp kết liễu bằng sống. Cái động cơ và hành động của chúng ta hoàn toàn đối lập nhau thì nhân quả không thể tương thích được. Cúng tại nhà có ba trở ngại như vừa nêu, do vậy các Phật tử nên cúng các tuần thất tại chùa rất có ích. Nếu muốn hóa độ cho một người thân nào đó thì chúng ta còn có được lợi ích thứ tư, đó là cung cấp các thông tin chấp mắt dướng kẹt của người thân cho các thầy các chư cô mà mình chuẩn bị đến nhờ cúng thất. Thì trước khi cúng hoặc sau khi cúng, nhờ các thầy các sư cô giảng pháp khoảng 15 cho đến 20 phút, nói chúng tim đen, làm cho đương sự có cảm giác là thầy và sư cô là đi guốc ở trong tim của mình, sanh tâm bội phục. Từ đó dễ lắng nghe các lời khuyên tích cực, thay đổi lối sống và nếp sống tiêu cực. Rất nhiều lễ lạc. Biểu tượng bảy tuần thất có ý nghĩa là sự tái sanh diễn ra tối đa là 49 ngày. Dân gian hiểu sai đó là ngày 49 là ngày quyết định định mệnh tái sinh. Thực ra thế thì tái sinh sớm hơn. Cho nên các quý Phật tử nào muốn cúng dường trai tăng, gieo phước đức cho người thân và cho bản thân mình, thì đừng cúng vào tuần thất thứ 7 như ở miền Nam, đừng cúng vào tuần thất thứ 5 như ở miền Bắc, mà hãy cúng ngay từ lúc mà cái linh cữu đang được quà. Rất hay. Lúc đó thân bằng quyến thuộc đang khổ đau, làng xóm đang đến để chia buồn. Việc cúng dường như vậy sẽ tạo cơ hội cho các thầy các sư cô thuyết giảng được Phật pháp. Mượn người chết để độ người sống là phương pháp hóa độ của đạo Phật. Cho nên khi một người thân qua đời, các quý Phật tử cũng không cần phải mời vài ba chục chùa, hàng trăm các thầy các sư cô đến tụng niệm cho, uổng quá thầy lắm. Một hai vị tế hộ niệm, hướng dẫn, thuyết giảng có giá trị cũng giống như là nhiều người, để các thầy các sư cô làm các Phật sự khác. Dĩ nhiên là các thầy các sư cô có lòng với mình thì đến, càng nhiều thì càng tốt thôi. Cho nên phải hướng dẫn người thân chúng ta đến với đạo Phật khi còn trẻ để hưởng được Phật pháp, chứ chờ sau khi chết rồi mới nhờ hộ niệm thì quá muộn nè. Lúc đó đó, nếu tâm thức mà chưa tái sinh đó, biết bao nhiêu cái sự dằn vặt nó lôi kéo ra, nỗi sợ, nỗi sầu, nỗi tiếc, nỗi khổ, làm cho chúng ta không thể nào định tâm được. Người đang còn sống khỏe mạnh bình tĩnh là lúc nghe Phật pháp mà chưa hiểu, có người hiểu mà chưa thực hành được, có người thực hành được mà chưa hoàn thiện được nữa, huống hồ là ngay cái giờ phút chết làm sao có tâm hồn đâu mà nhớ nghĩ đến Phật pháp được. Cho nên anh tổ chức ngay lúc còn hoàng, hoặc trễ nhất là tuần thất đầu tiên. Các quý Phật tử đừng nên ghi cái câu miễn phúng điếu, dầu gia đình của mình có giàu cỡ nào cũng nên nhận phúng điếu. Nếu mình dặn thì quý vị nên ghi cái câu không nhận phúng điếu nhang đèn hoa trướng liễn đói, vì nó tốn kém tiền mà không xài được. Phúng điếu bằng tiền mặt, cứ ghi rõ như thế, đừng ngại ngùng gì hết. Người chết không có mắc nợ gì cả. Người ta cúng càng nhiều, cảm ơn càng nhiều. Đêm cuối, chúng ta tập hợp người thân lại, công bố số tiền. Hoặc tối thiểu là trước khi hạ quyệt, hay là trước khi đưa vào lò hỏa táng, sau thời kinh, đại diện gia đình đó, ngỏ lời cảm ơn các thầy, các sư cô, ngỏ lời cảm ơn bà con làng xóm đã chia buồn, ngỏ lời cảm ơn tiền phúng điếu, tổng kết tiền phúng điếu, và sử dụng nó cho mục đích từ thiện. Nếu người thân vừa qua đời đó rất thích làm từ thiện cho các cụ già neo đơn, thì ta nhân danh người mất đó đem toàn bộ số tiền phúng điếu này để làm việc lành, rất lợi lạc, rất thiết thực. Kẻ còn lẫn người mất đó theo cái tình trạng được ăn vui, cũng là một cái lượng tiền bỏ ra đó thôi mà cả ba thành phần được phước báo. Người chia buồn không phải làm với tính cách là tình làng nghĩa xóm bất đắc dĩ, mà làm để có cơ hội cho việc thiện. Thân bằng quyến thuộc mặc dù không trực tiếp bỏ tiền, nhưng vì đại diện cho hương linh để làm việc thiện đó nên được hưởng cộng hưởng phước báo. Vì hương linh ra đi mà người ta mới chia sẻ tiền phúng điếu, cho nên hương linh giàu không có làm vẫn có được tiền công đức. Một đồng tiền mà cả ba thành phần được công đức, và thứ tư là các mảnh đề bất hạnh khổ đau nhờ đó mà được đỡ khổ trong vòng một ngày hay là nửa buổi. Bốn thành phần được lợi lạc như nhau. Kính thưa chư tôn đức và các quý Phật tử, đề cập đến biểu tượng trong Phật giáo thì có lẽ là nói hoài không hết. Các biểu tượng tiêu biểu đó cũng gợi mở chúng ta một điều là đọc kinh Phật đó nên khai thác cái góc độ nghĩa biểu tượng như là triết lý sâu sắc ẩn chứa bên trong. Đừng nên dừng lại ở nghĩa đen chỉ trắng. Nghĩa đen chỉ trắng chúng tôi thường sánh ví giống như là cái lớp sô-cô-la bọc bên ngoài. Còn biểu tượng về triết lý như là viên kim cương, cái mà Đức Phật muốn chúng ta hưởng được. Rất nhiều người chỉ thỏa mãn ở cái vị ngọt và béo của sô-cô-la thôi, không cần đến kim cương. Hàng triệu tỷ 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 thỏi sô-cô-la thì chưa bằng được một viên kim cương 7 carat. Cảm ơn phải carat không? Quá to hả? Không biết nó lớn lại thôi. Cái đó đọc theo nghĩa biểu tượng và triết lý đó, chúng ta sẽ học được rất nhiều. Chẳng hạn như trong phẩm Vô Môn có những câu: niệm thần lực Quan Âm, vào lửa không cháy, xuống nước không chìm, rớt việc thâu không chết. Cứ làm thử rồi có chết không, có chìm không, có cháy không. Hiểu theo nghĩa đen đó là đổ nợ đấy. Ta phải hiểu theo nghĩa biểu tượng. Thì mỗi người phải tự tìm cho mình một chìa khóa biểu tượng để giải mã. Và giá trị biểu tượng sẽ làm cho chúng ta sống có giá trị tinh thần cao hơn. Và con người sở dĩ được xem là cao quý nhất trong vũ trụ theo lời của Đức Phật là vì con người biết sử dụng các biểu tượng để truyền thông, làm cho đời sống tinh thần, xã hội, đạo đức, tâm linh của con người trở nên đặc biệt hơn các loài động vật còn lại. Kính chúc tất cả được an lành.